Xin kính chào quý thính giả, chúng ta lại gặp nhau trong podcast Điều bạn quan tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý thính giả, những ngày vừa rồi, Thái Nguyên cũng như 24 tỉnh thành của miền Bắc chìm sâu trong rét đậm rét hại. Trước tình trạng thời tiết ở Bắc Bộ, nhiệt độ có khả năng thấp nhất từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ban hành công điện yêu cầu 31 tỉnh thành và 4 bộ ngành thực hiện nhiều giải pháp phòng chống rét đậm rét hại kéo dài. Trong cái rét căm căm dịp giáp Tết Nguyên đán, người dân không thể giảm nhịp độ trong tất cả các mặt của đời sống sinh hoạt. Trong podcast Điều bạn quan tâm ngày hôm nay có chủ đề Vượt qua giá rét. Biên tập viên Dương Duyên và nhà báo Lê Nhung sẽ cùng đề cập nội dung này. Xin cảm ơn nhà báo Lê Nhung đã tham gia podcast Điều bạn quan tâm ngày hôm nay.
Vâng, xin chào biên tập viên Dương Duyên và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, trong những ngày cuối của năm Quý Mão, miền Bắc chìm trong rét đậm rét hại. Đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến chỉ từ 8 đến 10 độ, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ là từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao thì có nơi dưới 0 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ từ 9 đến 11 độ, khu vực Trung Trung Bộ phía Bắc là từ 12 cho đến 15 độ và phía Nam cũng chỉ là từ 16 cho đến 19 độ thôi. Chị Nhung có tìm hiểu về những thông tin của đợt rét này không ạ?
Vâng, chúng ta vừa sống trong những ngày giá rét và theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất của mùa đông 2023-2024. Thế và nguyên nhân của đợt rét lịch sử này, theo tôi được biết thì là bởi trung tâm không khí lạnh ở vùng Siberia của Nga có cường độ rất mạnh, quy mô lớn, khí áp vùng lõi lên tới 1.080 MB, khiến cho đợt rét đậm rét hại này kéo khá dài. Đợt rét này, như chị Dương Duyên có nhớ không, bắt đầu từ ngày 21 tháng 1 và buổi sáng ngày 20 tháng 1 chúng ta cùng làm và vẫn thấy là rất là oi và cũng có là dự báo là đến chiều hôm nay thì ảnh hưởng. Thế và bắt đầu cái đợt rét này là từ ngày 21 tháng 1, rét nhất là ngày 23 và đến ngày 26 thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ghi nhận là có 11 trên 25 tỉnh thành rét dưới 10 độ, tập trung ở vùng núi. Cơ quan khí tượng cũng đã giải thích nhiệt độ tăng hơn một chút là do khối không khí lạnh đã ở giai đoạn ổn định và có dấu hiệu suy yếu. Tuy nhiên, quá trình suy yếu thì diễn ra chậm hơn dự đoán trước đó, cho nên đến ngày 27-28 tháng 1 thì miền Bắc vẫn rét hại, ngày 29 thì rét đậm, ở trung bình ngày nhiệt độ từ 15 độ trở xuống đến 13 độ C thôi và trời có lúc có mưa nhỏ.
Vâng, với cái thời tiết rét đậm rét hại kéo dài như thế này, rất là khắc nghiệt thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân rồi. Và ảnh hưởng như thế nào thì báo chí cũng đã đề cập thường xuyên đúng không ạ?
Vâng, chị Duyên cũng như tôi không khó để gặp hình ảnh người lao động gồng mình trong giá rét trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là trong cuộc sống đời thường đúng không ạ? Đúng. Thế và đến chính tôi và chị Dương Duyên cũng như là các bạn phóng viên của chúng ta đi tác nghiệp cũng đang phải oằn mình trong giá rét. Thời tiết lạnh giá, có những ngày kèm mưa nhỏ khiến cho đời sống sinh hoạt hay là việc đi lại, lao động sản xuất của người dân trở nên khó khăn vất vả hơn. Thời điểm này thì nông dân một số địa phương đang tập trung cho sản xuất vụ xuân. Mưa rét chắc chắn là sẽ khiến cho các hoạt động sản xuất ít nhiều bị ảnh hưởng. Thay vì đi sớm về sớm rét thế này thì người nông dân phải đi muộn về muộn, tranh thủ xuống đồng cấy xuyên trưa để bảo đảm kịp tiến độ. Hay là rét đậm rét hại thì có ảnh hưởng tới đàn gia súc gia cầm hay là ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp hay là cây cối gãy đổ hư hại vân vân. Một cái điều mà chúng ta cũng dễ nhận thấy nữa là thời tiết lạnh buốt như thế này thì khiến đường phố vắng vẻ hơn, người đi đường vất vả chống rét trong những chiếc áo len rồi áo khoác rồi khăn len rồi thậm chí là cả áo mưa. Tại nhiều khu vực bày bán hoa, cây cảnh, tiểu thương thì đã bày bán nhiều, xong mà cái cảnh mua bán thì khá là trầm lắng. Chị Duyên có thấy như thế không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Và mà Dương Duyên cũng được biết là nhiều trường học, đặc biệt là các bạn mầm non đó ạ, tiểu học thì cũng các nhà trường đã cho các bạn nghỉ học đúng không ạ?
Vâng, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong những ngày rét đậm thì một số trường học trên địa bàn tỉnh đã thay đổi thời gian học. Một số trường được nghỉ, còn một số trường trung học cơ sở thì chuyển lịch học sang buổi chiều. Nền nhiệt thấp kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống cũng như là sức khỏe của người dân, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em. Theo ghi nhận tại khoa sơ sinh cấp cứu thuộc Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thì số lượng bệnh nhi điều trị nội trú tăng đột biến trong đợt rét này. Và hiện tại thì đang điều trị khoảng từ 150 cho đến 200 bệnh nhi. Và trung bình một ngày thì Trung tâm Nhi tiếp nhận và khám điều trị cho từ 5 đến 60 bệnh nhi. Trong đó chủ yếu là các bé mắc các bệnh lý về đường hô hấp, chiếm khoảng 80-90%. Tuy nhiên thì trong giá rét thì cái cơ hội cũng có, đó là gì? các mặt hàng quạt sưởi, túi sưởi hay là thiết bị cho mùa đông, quần áo ấm, lượng người mua tăng đột biến. Và đặc biệt là du lịch, chị Dương Duyên nghĩ thế nào?
Vâng, nếu như mà chúng ta theo dõi mạng xã hội này hay là báo chí thì thấy là mọi người đủ xô về các khu du lịch mà có xuất hiện băng giá đúng không ạ? Như là Lạng Sơn.
Vâng, ví dụ như là Sapa hay là Mẫu Sơn là những nơi mà đã có tuyết, có băng giá quen thuộc trong nhiều những mùa đông. Thế nhưng mà năm nay có một điều đặc biệt là ở cả Chùa Đồng nữa. Băng tuyết ở trên băng tuyết ở trên mái chùa rồi trên các cây cỏ dưới chân núi cũng rất là nhiều. Và đây được xem là cái hiện tượng rất là kỳ thú và rất nhiều người đã đến đây. Rõ ràng là lượng lớn khách du lịch đến khám phá và chiêm ngưỡng các khu du lịch này thì cái thu nhập từ du lịch cũng tăng lên đáng kể.
Và đây là một hiện tượng không phải là lúc nào cũng xuất hiện ở Việt Nam của chúng ta đúng không ạ?
Đúng rồi.
Vâng, vậy thì trước thực trạng thời tiết rét đậm, rét hại kỷ lục ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và sản xuất nông nghiệp thì hệ thống chính trị chắc chắn là cũng sẽ không ngoài cuộc đúng không?
Vâng, như chúng ta đều biết là Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản số 05 về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, thực hiện công văn số 22 ngày 17 tháng 1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai. Tức là từ trước khi mà đợt lạnh này diễn ra tới 4 hôm, để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, thì Văn phòng Thường trực đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố thực hiện những cái nội dung như là theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến rét đậm, rét hại, cũng như là tình hình thực tế ở các địa phương để hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, rồi hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân, tăng cường tuyên truyền các hộ dân chăn nuôi, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn, phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm, vân vân. Thế và ngày 24 tháng 1 thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký ban hành công điện về việc chủ động phòng chống rét đậm, rét hại kéo dài. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét và diễn biến của thời tiết khắc nghiệt. Lãnh đạo các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương theo dõi chặt chẽ, cập nhật diễn biến thời tiết và thông báo hướng dẫn nhân dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống rét, đảm bảo an toàn cho người hay là hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp. Sự vào cuộc của các bộ nông nghiệp, phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường thì người dân cũng cần chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại hay là băng giá.
Vâng, và chị Lê Nhung cũng như quý thính giả, ngay sau khi mà công điện của Thủ tướng Chính phủ được ban hành đó ạ, thì ngày 26 tháng 1 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng có công điện về việc chủ động phòng chống rét đậm, rét hại kéo dài. Trong công điện thì Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu là các cơ quan đơn vị các địa phương đó ạ, chủ động tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét, đảm bảo sức khỏe an toàn cho người dân và diễn biến thời tiết khắc nghiệt, nhất là người cao tuổi, trẻ em và người yếu thế. Cùng với đó thì các sở ban ngành theo chức năng quản lý nhà nước được giao chủ động chỉ đạo phối hợp hỗ trợ các địa phương triển khai công tác phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả do rét đậm, rét hại để giảm thiểu thiệt hại. Và chúng tôi nghĩ rằng mỗi người dân của chúng ta thì cũng phải có những cái biện pháp để tránh phòng tránh rét đậm, rét hại cho chính chúng ta cũng như là những người thân trong gia đình, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Vâng, đây là đợt lạnh mạnh đầu tiên của năm 2024 nhưng đã rất rét và kéo dài, như chị Lê Nhung chia sẻ phút trước là từ ngày 20-21 rồi đúng không ạ? Khiến nhiều người thắc mắc rằng là thời tiết như thế này thì có phải khác thường hay không? Không biết là chị Lê Nhung đã tìm hiểu hay chưa?
Tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam cũng như là phần lớn các vùng ở Trung Quốc thì trời đang rất là rét và có những nơi có băng tuyết. Và tôi được biết là đợt rét lần này gần như trùng khớp vào chuỗi 9 ngày thứ tư của mùa đông. Đây là một cái cách tính cổ xưa và theo đó thì việc rét đậm vào những ngày này thì cũng là bình thường thôi. Hệ thống tính toán thời tiết từ xa xưa của Trung Quốc và về sau được áp dụng ở một số nước phương Đông khác ấy, thì mùa đông sẽ được chia thành 9 chuỗi 9 ngày tính từ đông chí. Và đông chí của mình là từ ngày 22 tháng 12 đó ạ. Sau 9 chuỗi ngày đó, tức là 81 ngày thì mùa xuân sẽ đến. Trong cách tính này thì người sơ cho rằng chuỗi 9 ngày thứ tư của mùa đông, tức là từ ngày thứ 28 đến ngày thứ 36 tính từ ngày đông chí, là thời điểm rét nhất của mùa đông, sẽ có mức nhiệt độ thấp nhất, dễ có băng tuyết. Mà ngày đông chí của mùa đông năm 2023-2024 là ngày 22 tháng 12 như tôi vừa nói. Vậy chuỗi 9 ngày thứ tư là từ ngày 18 tháng 1 cho đến ngày 26 tháng 1 năm 2024. Đợt rét đậm hiện tại của miền Bắc nước ta, như chúng ta nói là từ 21 tháng 1, chính là nằm trong khoảng thời gian này. Theo cách tính trên thì sau chuỗi 9 ngày thứ tư của mùa đông, cây cối sẽ bắt đầu đâm chồi. Chuỗi 9 ngày thứ 5 và thứ 6, chuỗi 9 ngày thứ 4 rét nhất sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 1. Từ trưa 27 tháng 1 đúng là thời tiết miền Bắc bắt đầu bớt rét và nhiệt độ tăng dần. Mức nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 11 đến 12 độ C rồi cao dần lên. Và sang tuần tới thì sẽ có mức nhiệt độ cao nhất vượt qua 20 độ C. Cách tính lịch như trên được sử dụng chủ yếu bởi những người nông dân ngày xưa vì công việc của họ phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Nhưng có thể thấy đó là cách tính vẫn khá là chính xác cho đến thời điểm này. Tuy nhiên thì sự thực đợt rét vừa qua đã được xác định là đợt rét nhất kể từ 8 năm trở lại đây. Đây cũng chính là cái điều đặc biệt, đúng không chị Duyên?
Vâng, cũng là điều đặc biệt. Tuy nhiên thì nó cũng không thật sự là khác thường, đúng không ạ?
Vâng.
Không thật sự là khác thường đâu. Thời gian dần đến Tết Nguyên đán rồi. Tôi và chị Lê Nhung thì cũng như mọi người dân đều quan tâm là tình hình thời tiết có còn đợt rét đậm, rét hại nào hay không, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán.
Chị dạ vâng.
Có thể chia sẻ không ạ?
Dạ vâng. Như tôi vừa nói thì theo dự báo ngày 26 tháng 1 được dự báo là ngày cuối cùng trong chuỗi 9 ngày lạnh nhất mùa đông theo cách tính xa xưa đấy ạ. Nhưng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc di chuyển xuống phía Nam. Từ chiều tối 27 tháng 1 đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và sau đó sẽ ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Trung Bộ. Ở các tỉnh thành khác tại miền Bắc thì nhiệt độ lúc 6 giờ sáng ngày 27 tháng 1 là phổ biến dưới 10 độ. Trong đó thì tiếp tục những địa danh như là Mẫu Sơn 0,5 độ, Sapa và Trùng Khánh cùng 4,6 độ, Đồng Văn, Hà Giang 5 độ và Hà Nội là 9,7 độ. Đó là ngày 27 tháng 1. Theo dự báo hiện tại của tất cả các trang khí tượng lớn như AccuWeather, Time Index, Meteorologist thì từ giờ đến 30 Tết, tức là đến ngày 9 tháng 2 đấy ạ, thì trời sẽ ấm dần và một số ngày sẽ có nắng. Trong mấy ngày đầu tháng 2 tới thì có thể đón một đợt gió mùa Đông Bắc lần nữa, khiến nhiệt độ có thể giảm so với những ngày ấm áp trước đó nhưng mà không giảm mạnh. Nhiệt độ trung bình ngày vẫn xấp xỉ ở mức 20 độ C. Những ngày cận Tết và trong Tết Nguyên đán cũng không rét đậm rét hại nữa. Thế và sau đợt không khí lạnh mạnh cuối tháng 1 năm nay thì dự báo không khí lạnh sẽ hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm, nên khả năng xảy ra rét đậm rét hại trong tháng 2 và tháng 3 năm nay ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Tuy nhiên thì cũng cần đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, nhất là trong tháng 2, cũng có thể gây rét đậm rét hại trên diện rộng, nguy cơ xảy ra băng tuyết ở khu vực vùng núi cao Bắc Bộ. Ngoài ra thì hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở Bắc Bộ trong mùa đông xuân năm 2023-2024 thì có khả năng xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm.
Vâng, như những gì chị Lê Nhung vừa mới chia sẻ thì chúng ta có thể thấy là một đợt không khí lạnh từ ngày 27 này, sau đó tiếp đến sẽ còn một đợt không khí lạnh nữa. Tuy nhiên thì những cái ngày mà cận Tết đó ạ, và cũng như là trong Tết Nguyên đán cũng không rét đậm rét hại nữa đâu. Có lẽ đây là một thông tin khá là vui cho nhiều người với những nhu cầu mà có nhu cầu đi chơi xa này, hay là có nhiều những cái lịch trình chẳng hạn. Vâng, thưa quý vị thính giả, theo thông tin từ Hội thảo Thông tin báo chí Dự báo xu thế khí tượng thủy văn năm 2024 và triển khai kế hoạch phối hợp thông tin giữa cơ quan khí tượng thủy văn và các cơ quan báo chí do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tổ chức chiều ngày 26 tháng 1. Năm 2023 là năm nóng nhất trong 174 năm qua. Trên thế giới và khu vực đã xảy ra nhiều trận thiên tai lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, vượt mức lịch sử, gây thiệt hại rất nghiêm trọng. Tại Việt Nam thì mặc dù bão ít, mưa không nhiều nhưng vẫn xảy ra mưa thời đoạn là 24 giờ kỷ lục, gây ngập úng ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Đáng chú ý là năm 2023 thì đã xuất hiện 20 đợt nắng nóng, đặc biệt là tại Tương Dương, Nghệ An này, đã quan trắc được giá trị nhiệt độ cao nhất là 44,2 độ C vào ngày 7 tháng 5 năm 2023. Và đây là giá trị nhiệt độ ngày cao nhất trên cả nước đã từng được quan trắc. Dự báo xu thế khí hậu và thiên tai năm 2024. Cụ thể là theo dự báo thì hiện tượng El Nino xuất hiện từ giữa năm 2023 và sẽ còn duy trì đến tháng 4 của năm nay với xác suất là trên 90%. Sau đó thì El Nino suy yếu và có khoảng 60% cơ hội chuyển sang pha trung tính trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2024. Và khoảng 50-60% khả năng là sẽ chuyển sang La Nina vào cuối của năm nay 2024.
Vâng, với diễn biến như vậy thì đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đã cho biết là năm 2024 thì cần lưu ý các hoạt động của bão hay là áp thấp nhiệt đới sẽ tập trung nhiều hơn vào nửa cuối mùa bão. Bão hay áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông cũng có thể có nhiều hơn. Hiện tượng nắng nóng ở khu vực Nam Bộ, khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, những cái diễn biến thời tiết từ nay đến Tết Nguyên đán cơ bản là thuận lợi thôi. Chắc chắn đó là thông tin vui cho mọi người rồi đúng không ạ? Hy vọng là chúng ta sẽ đón Tết Giáp Thìn với thời tiết thật đẹp. Thưa quý vị, đến đây podcast để bạn quan tâm với chủ đề vượt qua giá rét cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Lê Nhung đã dành thời gian trao đổi với chương trình.
Chúc tất cả chúng ta đều vượt qua giá rét, bình an và thành tựu với năm cũ, đón năm mới cùng với những thuận lợi mới, không chỉ riêng là thời tiết ạ. Cảm ơn biên tập viên Dương Duyên và xin chào tạm biệt quý thính giả.
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.